Kính thưa quý vị thính giả, vào ngày thứ Ba, mùng 1 tháng 8, 2017 vừa qua, đã có cuộc hội luận về vấn đề đàn áp tôn giáo tại Việt Nam trên diễn đàn liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam. Sau khi nghe các giới chức giáo hội Cao Đài chân truyền trình bày về mánh khóe cũng như là thủ đoạn đàn áp đạo Cao Đài ở tại Việt Nam, thì các vị chức sắc tham dự cái buổi diễn đàn gồm có Hòa Thượng Thích Không Tánh, Linh Mục Phạm Văn Lợi, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã lần lượt trình bày những khía cạnh về cái sự đàn áp tôn giáo cũng như là khống chế cũng như là tiêu diệt tôn giáo ở tại Việt Nam hiện nay. Xin kính mời quý vị lắng nghe.
Quý vị đại diện tất cả các tôn giáo, nhưng trước hết tôi xin hỏi cha Sư Phạm Văn Lợi, tại vì cha đang có mặt ở trong diễn đàn. Thưa cha, đứng trước mối hiểm họa cộng sản đàn áp tôn giáo, con xin hỏi là Hội đồng Liên tôn nói chung và hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam nói riêng đã có những phản ứng gì cụ thể để phản đối tạc quyền cộng sản Việt Nam? Để con xin kính mời cha.
Nhưng mà phải nói rằng là cho tới đầu năm 2016 đấy, thì đó là chỉ là sự lên tiếng mà thôi. Còn cái hành động mà để huy động tôn giáo của mình đó, nó có những hành động đó, mà cụ thể là xuống đường hoặc là khiếu kiện đó, thì chúng ta mới chỉ thấy là bắt đầu tại giáo phận Vinh, tức là nửa năm 2016, khi mà có cái sự cuộc phục mưa cao mà làm thiệt hại tại cho bốn tỉnh miền Trung và Trung Lộ. Đúng ra là cho 5 tỉnh và 3 tỉnh là thuộc về giáo phận Vinh rồi. Và lúc đó là chúng ta mới thấy rằng là cả cái là giáo xứ Vinh mới bắt đầu là xuống đường. Để mà nói cho rộng hơn thì trước đó là cả giáo xứ Thái Hà thì có, cả giáo xứ của cả cha dòng chủ của thế thì có. Nhưng mà nói chung toàn thể cả cái giáo hội thì chưa có một cái thế chưa. Hình như là chứ người ta có chuyện mà huy động tất cả những lực của mình để mà có những hành động là cụ thể, mà cụ thể nhất đó là xuống đường. Không có một hành động nào mà mạnh mẽ, thủ hiệu mà làm cho cộng sản sợ đó là xuống đường tập thể. Có thể bây giờ thì chưa có, mặc dù các vị đã có lên tiếng. Đến lúc nào đó mà các vị lãnh đạo tinh thần mà thúc giục được quần chúng tín đồ của mình xuống đường. Như tôi nói khi nãy ở tại bên Đông Âu đó, thì là cứ mỗi ngày Chủ nhật đó, ba cái đoàn tôn giáo Tin Lành Chính Thống Công giáo đến nhà thờ xong là họ không về, lễ xong họ không về, ra quảng trường rồi là tôi được nào về hết. Từ một ngôi nhà thờ, một trong một thành đường, trong một cái thành phố là có cả mấy chục cái ngôi nhà thờ như vậy, thì tất cả đều tụ ra quảng trường. Mỗi nhà thờ khoảng 4-5 ngàn cụ ra quảng trường là lên 6-7-9 ngàn hoặc 100 ngàn người rồi. Giờ đấy họ ý thức điều đó và họ đã làm được, và vì vậy mà cuối cùng là họ đã hạ được quảng cầm. Ở tại Việt Nam thì chúng ta chưa làm được, các vị là quảng, các vị là lãnh đạo tinh thần mà tối cao chưa nghĩ tới, hay là có nghĩ tới mà chưa dám là thúc đẩy giáo dân của mình, tín đồ của mình đi xuống đường. Mà đó là một cái việc rất chính đáng, những đường biểu tình bất bạo động là việc rất chính đáng. Nhưng mà có những người còn sợ cho rằng đó là một hành vi chính trị để xấu xá, tôi không khổ về đấy. Tôi xin trả mình.
Sau đây thì có Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Dạ vâng, xin mời Trang lên tiếng ạ.
Vâng, bây giờ tôi xin cảm ơn diễn đàn và ban tổ chức. Tôi phát biểu ở đây thì quý vị còn nghe không? Thì quý vị cho tôi một cái dấu hiệu gì đó để tôi yên tâm tôi phát biểu. Cha Lời đã phân tích tự do tôn giáo chính và tự do tôn giáo phụ. Thì như người đã trình bày đó là đúng, ở Việt Nam có một số các cái hình thức tự do tôn giáo phụ như các lệ lạc xây cất, nơi tu trì, nơi thờ phượng, rồi được đi nước ngoài, Nhưng những hình thức này á, thì thường nhà nước sẽ lợi dụng để tuyên truyền là có tự do tôn giáo, có lợi cho họ, chứ nhiều khi không có lợi cho tôn giáo lắm. Trả lại có những cái sinh hoạt tín yếu thì các tôn giáo lại bị giới hạn hoặc là bị cấm cản hẳn, có khi không được phép để thực hiện. Như trả lời có phân tích là chỉ nhiều nhất đó là phải thừa nhận cái sự hiện diện của các tôn giáo và các tôn giáo phải được sinh hoạt độc lập chứ không bị chi phối, bị leo lái của nhà cầm quyền. Thì hầu như không có tôn giáo ở Việt Nam nào mà được cái quyền độc lập này cả, bởi vì sinh hoạt một mức nào đó mà họ cảm thấy là có thể phát triển, có thể nguy hiểm cho họ thì họ đều có hình thức này, hình thức khác để họ khống chế. Và cái nguy hiểm nhất mới đây đó là có cái luật về hành chính sẽ trừng phạt bằng tiền, mỗi lần 30 triệu, 60 triệu thì họ sẽ áp dụng luật này, thì họ sẽ khóa miệng hầu hết tất cả các chức sắc tôn giáo nào lên tiếng này, lên tiếng khác. Khi lên tiếng mà họ thấy họ không thích thì họ tới họ phạt hành chính. Thì tiền đâu mà mình chịu phạt, mà mình chịu phạt một lần rồi họ sẽ phạt mình lần tiếp. Sở dĩ họ phạt bằng tiền như vậy là bởi vì để tránh cái việc bắt vào tù. Bắt vào tù thì không đơn giản. Muốn bắt vào tù thì phải ra tòa. Mà ra tòa thì tiếng vang quốc tế lớn. Rồi vào tù thì quốc tế cũng lên tiếng phản đối. Rồi có thể có những chức sắc bình đẳng qua đời trong tù thì họ lại mang tiếng. Cho nên họ tránh hết sức cái việc bắt các chức sắc tôn giáo vào tù. Tránh được chừng nào hay chừng đó. Bất đắc dĩ khi nào bắt là vì không còn biện pháp nữa, họ mới dùng đến. Thì chính cái biện pháp hành chính sắp thi hành này á, là khóa tiếng nói của các tôn giáo gần hết để áp dụng cái luật hành chính này. Tất nhiên là họ sẽ tới khám phòng, khám chỗ làm việc, họ tịch thu máy móc, phương tiện và còn phạt tiền. Sự hạn chế tự do tôn giáo sâu xa rõ ràng nữa đó là không cho các tôn giáo phát triển theo đúng khả năng mình có. Ví dụ các tôn giáo có thể lập được đài phát thanh, có thể làm được đài vô tuyến truyền hình, hay là xây được đại học, xây được học viện, xây được phòng nghiên cứu, rồi xây được các viện dưỡng lão, các viện từ thiện, các nhà mồ côi, vân vân. Thì tất cả những hoạt động này hiện giờ các tôn giáo dù là có khả năng hay chưa có khả năng thì đều bị cấm hết. Như vậy các tôn giáo không phát triển được hết khả năng mình có, mà 20 thế kỷ rồi hoặc 40 thế kỷ rồi, các tôn giáo có mặt trên trần gian đều được phát triển theo đúng khả năng mình. Nếu các tôn giáo không phát triển được đúng theo khả năng mình thì hiện giờ làm sao mà có các tôn giáo trên thế giới được. Nhưng từ khi có các chủ nghĩa, có các chế độ độc tài thì họ đều giới hạn để cho các tôn giáo không phát triển theo đúng khả năng mình có. Và một trong những chế độ mà hạn chế quyền này một cách tinh vi có hệ thống lâu dài nhất đó là chế độ cộng sản, và phổ cập từ châu Âu qua châu Á qua châu Phi, ở đâu đâu có chế độ cộng sản thì ở đó đều có sự hạn chế đồng loạt này. Cho nên các tôn giáo lớn có khả năng đi nữa thì cũng không hề xây được một trường đại học nào hay là có một cái radio nào cả. Chỉ có radio để nghe người ta nói thôi, chứ còn không có radio để phát. Còn làm phim, làm chương trình vô tuyến truyền hình thì lại càng khó khăn, không thể có tôn giáo được quyền. Một điều nữa, đó là niềm tin tôn giáo phải được vận dụng để phục vụ xã hội, thì không có tôn giáo nào được vận dụng cái niềm tin của mình để phục vụ xã hội cho rộng rãi cả. Chỉ hiện diện rồi làm các nghi thức lệ lạc rồi hành hương, còn đóng góp vào trong đời sống xã hội đúng theo niềm tin của mình. Ví dụ như một giáo hội có khả năng đề cử giáo hữu của mình ứng cử vào đại biểu quốc hội chẳng hạn, ở Việt Nam không thể được, người đó vừa mới làm đơn xin ứng cử thì tức khắc họ đưa ra khu phố, đưa ra hội đoàn, họ gạt bỏ rằng họ không giới thiệu. Hay là có người nhân dân niềm tin của mình muốn đóng góp một cái công trình nghiên cứu gì đó cho xã hội có tính khoa học, có tính lâu bền, thì người này cũng không thể được phép, vì có làm công trình ấy nữa rồi cũng không công bố được, không phổ biến được. Cụ thể nhất đó là hiện nay ở Việt Nam không có một tôn giáo nào có một tờ báo nào độc lập hết. Có mấy tờ báo, ví dụ tờ Giác Ngộ, tờ Chính Nghĩa, tờ Người Công Giáo Việt Nam, tờ Công Giáo và Dân Tộc. Thưa quý vị, tất cả những tờ báo này là của Đảng chủ trương, nhưng mượn danh các giáo hội để tồn tại thôi. Các tờ báo này trước đây được bao cấp để khỏi phải chết. Và ngay tờ Chính Nghĩa chẳng hạn, khi mới xuất hiện thì ông giám đốc là một ông đại tá công an. Tờ báo cả cũng tương tự, họ tìm cách cử đảng của họ vào, hoặc là những người mà họ tin cậy như là một đảng viên thì bây giờ mới được làm chủ nhiệm, chủ bút các tờ báo này. Và họ cũng giấu giếm gì. Tờ báo Công Giáo Dân Tộc chẳng hạn, khi kỷ niệm hàng năm 10 năm, 20 năm, 30 năm của tờ báo, thì họ xác định rõ ràng rằng tờ báo này có mục tiêu vận động tín đồ tôn giáo của mình để ủng hộ chủ nghĩa xã hội, để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Họ nói rõ như thế, tức là mục tiêu của tờ báo có tính chính trị do đảng chủ trương, chứ không phải đó là tờ báo của giáo hội, mặc dù mang tên là của giáo hội mà thực sự không phải. Rồi chưa có tôn giáo nào có một nhà xuất bản độc lập hết. Tất cả các sách báo gì mang tính tôn giáo đi nữa thì cũng phải nhờ các nhà xuất bản của nhà nước xuất bản dùng. Ví dụ như nhà xuất bản tôn giáo, thì nhà xuất bản tôn giáo này không phải của các tôn giáo. Nhà xuất bản tôn giáo này là của Ban Tôn Giáo Chính Phủ lập, xuất bản dưới sự hướng dẫn điều động của Đảng. Thì từ những cái giới hạn này, các chính khách quốc tế hoặc các nhà văn nhà báo nào đến Việt Nam rồi nói rằng ở Việt Nam có tự do tôn giáo, sau khi đi thấy chùa Bái Đính đông người tới, trung tâm Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị cũng đông người tới, có lễ phong chức ở chùa này, nhà thờ kia đông đúc, thì những người đó vội nói rằng ở Việt Nam có tự do tôn giáo phong phú. Xin thưa, họ bị lầm. Tất cả những điều cơ bản như tôi vừa phân tích không có, thì lấy đâu ra mà tự do tôn giáo? Nên là những chính khách hoặc những nhà báo quốc tế đến Việt Nam hơi hợt thấy bề ngoài mà cứ tưởng là bản chất. Nên ra cho dù hàng triệu người nói ở Việt Nam có tự do tôn giáo, thì riêng chúng ta phải khẳng định rằng chưa hề có. Tôi xin hết lời, xin cảm ơn.
Dạ, xin mời chính tử Lúc Thi. theo tầng đó mà diễn đàn ngày hôm nay thì tôi phát biểu có phát biểu được sơ lược một chút ít rồi qua cái thời gian gián đoạn cho nên nó ra hơi trục trặc, thì bây giờ chỉ nói tóm tắt lại cái này như thế này: hiện tình tự do tôn giáo ở tại Việt Nam bị nhà đương quyền cộng sản Việt Nam đàn áp một cách rất là thô bạo và tinh vi. Thô bạo là người ta bắt nhốt những người dám đấu tranh, tinh vi thì người ta đưa ra những văn bản mà để làm lũng loạn những người bảo vệ chân truyền chánh pháp của nền tự do đó, và người ta dùng cái hành chánh gọi là bạo lực hành chánh á mà phạt tiền để làm cho những người đấu tranh trừng trị. Nhưng chúng tôi khẳng định rằng những người đấu tranh ở tại Việt Nam về mục đích tự do tôn giáo, nhân quyền, bảo toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta đi trên đường chánh lộ không bao giờ chùn bước hết. Tôi xin tuyên bố như vậy. Thứ hai, bây giờ có nhiều cái tổ chức, nhiều cái xu hướng, một mặt rõ ràng đó là đấu tranh, như một mặt âm thầm ở trong là hòa giải, hòa hợp gì đó, một mặt đó là theo cái nghị quyết 36 của cộng sản đó, đang kêu gọi rằng đó là tất cả con em, tất cả tín đồ giàu sau cũng là con người dân tộc Việt Nam. Xin thưa là nó dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam trong cái chế độ của ông Nguyễn Văn, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu á, biết bao nhiêu cộng sản mình dùng nó nằm ở trong cái phủ tổng thống đó, làm cho cái nền địa vị cộng hòa tiêu, bị tiêu luôn á. Thì bây giờ trong cái công cuộc đấu tranh để dân tộc Việt Nam này ngẩng cao đầu cùng thế giới năm châu, thì chúng ta phải cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, lo nhân nghĩa, lo ủng hộ mọi người đấu tranh thì chúng ta phải lo, nhưng cái gì thì cũng phải có luật. Cái luật là cái luật thương yêu, quyền là cái quyền công chánh, nhưng căn cứ vào cái luật thương yêu, quyền công chánh ấy, chúng ta cứ kêu gọi mọi người gia nhập vào như vậy là cộng sản làm dùng nó gia nhập vào, thì cái công cuộc đấu tranh hiện tại bây giờ là không có thể nào khả quan được. Nếu những tổ chức thân cận mà luồn vào thì cởi cái tầm này ra thì là đeo tầm khác vô. Cho nên cái ý của chúng tôi, tinh thần tôn giáo lúc nào cũng đúng đắn hết, không thiên tả, không thiên hữu, chỉ có mục đích lo cho dân, lo cho tổ quốc, lo cho nhân loại, đi cái luật thương yêu và cái quyền công chánh, đem cái lẽ phải, đem cái tình thương tới cho mọi người. Những ai mà lợi dụng cái luật thương yêu, cái quyền công chánh len lỏi vào để quấy rối thì chúng ta phải có cái biện pháp, cần phải thương yêu và yêu càng yêu luôn những người trái chúng ta cũng thương yêu, tức nhiên là vô tình chúng ta đem một cái hại cho tới chúng ta. Còn những ai mà thức tỉnh quay về với dân tộc thì tất cả chúng ta đều ủng hộ, nhưng không phải là người cộng sản. Nếu người cộng sản phải từ bỏ cộng sản, và từ bỏ cộng sản thì cái hình thức để cho nhân dân thấy, đâu phải nói xuống. Kính thưa quý quân quý trị, kính thưa quý chức sắc, kính thưa quý đồng chủ tịch, kính thưa toàn thể quốc dân, ai cũng muốn có đạo đức hết, ai cũng muốn thương yêu hết, nhưng đạo Phật cũng có câu hỏi: cảm quỷ Phật còn phải xuống tay, nhưng mà Phật đó thì không giết, nhưng mà cái luật đó thì phải loại trừ. Cho nên chúng ta căn cứ vào cái luật và cái quy ước và cái quy định của tất cả những cái tổ chức phải lập tên tự thử. Hội đồng Liên Tôn thì có quy ước của Hội đồng Liên Tôn, Hội đồng Liên Kết Quốc Hải Ngoại thì có cái điều lòng liên kết quốc nội hải ngoại. Những cái quốc gia trên thế giới thì cũng có hiến pháp lo cho dân sinh, những cái ấy là căn bản ở trên thế giới này, mà cũng nên trở lại cái sự tôn ti lẫn nhau trong cái công cuộc đấu tranh để bảo vệ tự do, bảo vệ quyền tự do tôn giáo, bảo vệ nhân quyền dân quyền và phục cho dạng linh. Các cái thời gian mong ý tôi xin cảm ơn tất cả kính thưa các thiên thôn, xin cảm ơn hết tất cả quý đồng chủ tịch hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại, xin cảm ơn hết tất cả quý vị thân hàm kinh sĩ, quý vị trí thức, quý vị có đủ khả năng tinh thần lo thay đổi vận mặt quốc gia, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn các chương trình thưa quý vị, cũng xin kính chào tất cả quý chức sách, quý đồng chủ tịch. Và cũng xin chào tất cả quý trạch tờ đang có mặt hiện diện trên diễn đàn. Chúng ta xin kết thúc chương trình ở đây.